Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Ngoảnh đầu nhìn lại. Tác giả Diệu Liên Lý Thu Linh, nhà xuất bản Hồng Đức. Kính dâng hương linh ngoại, cha, mẹ, thương tặng tất cả anh chị em tôi, mến tặng tất cả những người đã giúp đỡ tôi. Diệu Liên Lý Thu Linh. Lời tựa. Năm lớp đệ ngũ, tức lớp 8 bây giờ, tôi học văn với thầy Tiêu Hà. Thầy ở tận Sài Gòn về quê tôi dạy ngữ văn, nên học trò nể sợ hơn bình thường. Không chỉ dạy các bài văn trong chương trình, thầy còn cố luyện cho chúng tôi biết viết văn bằng cách yêu cầu mỗi học sinh phải có một quyển sổ nhật ký và mỗi ngày phải ghi ít nhất đôi ba dòng trong đó về bất cứ chuyện gì. Mỗi giờ lên lớp, thầy đều bắt chúng tôi nộp sổ cho thầy xét. Ban đầu, tất cả chúng tôi đều cho là thầy ác. Bài học bình thường đã nhiều, lại phải thêm bổn phận đáng ghét này. Nhưng một năm, rồi hai năm. Ban đầu mỗi lần viết, tôi đều dò tay quăng bút, vì không biết viết cái gì. Lần lần theo hướng dẫn của thầy, tôi biết để ý xem trong ngày mình có những thứ tình cảm gì, điều gì đã làm mình giận, điều gì làm mình rơi nước mắt, mình cười. Rồi từ lúc nào không biết, việc viết nhật ký trở thành một thói quen không thể bỏ của tôi. Như người ta nghiện cà phê hay thuốc lá, và suốt bao nhiêu năm sống xa quê, xa người thân, quyển nhật ký là nơi để tôi giải tỏa những niềm vui, nỗi buồn của mình. Phải chăng đó cũng là một cách thiền tập, khi mình quan sát, tức chánh niệm những gì xảy ra quanh mình, trong lòng mình. Những bài tạp ghi mà tôi chia sẻ với bạn đọc ở đây là từ các trang nhật ký tôi đã viết theo năm tháng. Quá khứ hình thành tính cách con người, ai đó đã nói như thế. Và đúng vậy, có nhiều ký ức đi theo tôi suốt chặng đường dài, như một thứ tâm thức không dừng dứt. Do đó, chúng ẩn, chúng hiện qua nhiều trang viết, có thể khiến bạn đọc bực mình, nhưng tôi thật bất tài, không làm gì khác được. Thôi thì, mong bạn đọc lượng tình. Diệu Liên Lý Thu Linh, 2018. Gia đình. Cha. Tôi biết cha khi má dẫn tôi từ nhà ngoại về. Nhà ngoại không còn là nhà ngoại nữa, vì ngoại đã không còn ở đó. Người ta bỏ ngoại vào cái hộp mà má bảo là áo mới của ngoại, rồi chở ngoại đi rất xa. Ngoại không bao giờ trở về nữa. Má chỉ lên tấm hình một người đàn ông có đôi mắt to buồn thâm thẳm. Ba con đó. Tôi nhìn nghiêng, ngó xuôi, thầm so sánh khuôn mặt tôi và ổng. Mắt ổng hai mí, mắt tôi một. Mũi ổng cao thanh tú, tôi mũi xẹp. Tôi thấy ổng quá đẹp trai, tôi thì quá xấu gái. Chưa chắc gì ổng là ba tôi. Tại sao bây giờ tôi mới biết? Lại chỉ là một tấm hình. Không hỏi được ổng cái gì, trí nhớ tôi thì mù mịt. Không thể nhớ ổng có bồng ẵm mình không? Má tôi nói nhớ nổi gì, ổng mất lúc mày mới có một tuổi. Tôi lại ngó ngược nhìn xuôi. Nhìn lâu tôi thấy mình cũng giống ổng ở cái miệng hình trái tim. Hơn nữa, có mấy người quen đến nhà, nhìn tôi đều nói, con anh mờ phải không chị? Cái miệng giống ảnh quá. Lần lần tôi cũng biết về ba tôi hơn. Má tôi hay kể chuyện về ba. Ba tụi bay hồi đó thích ăn cà ri nị Ấn Độ lắm, mà tao mỗi lần nấu phải lột củ hành cháy nước mắt. Ông hỏi, bộ em không thích nấu cho anh ăn sao mà em khóc? Tao phải cười lau nước mắt. Ba tụi bay bay bướm đào hoa cũng dữ lắm. Có lần bỏ tao đi 5-6 tháng theo một cô đào hát đi diễn tận ngoài Trung. Vậy mà lúc bà nội bắt đi cưới vợ nhỏ, phải nghe lời mẹ, nhưng cũng sợ tao buồn, đi theo ỉ ôi hoài. Má chờ cũng 3-4 năm rồi, giờ bà già muốn có cháu bồng quá. Em chịu khó, chịu khổ một chút. Chứ anh có phụ rẫy gì em đâu mà. Không hiểu sao tao tin ổng nói thật tình. Má kể không lấp lan gì hết. Nhớ cái gì bà nói cái đó. Lúc chị dâu tôi ghen anh tôi có bồ nhí, thì má kể chuyện ba ngồi trên xe ngựa với cô vợ nhỏ. Má đi dưới đất, phải kéo nón lá che hai dòng nước mắt, sợ ba trông thấy mất vui. Đang xem phim, má lại nhắc diễn viên chính giống cô Đào hồi xưa hay đóng trong những phim bà lén chở má đi coi. Lần lần, khi nhìn lên bức ảnh người đàn ông xa lạ đó, tôi lại liên tưởng đến những câu chuyện được nghe. Tôi thấy ổng gần gũi hơn, ba của tôi. Tôi hay nói chuyện thầm với ổng. Khi được lãnh phần thưởng ở trường, tôi đi ngang qua bàn thờ ổng, nhìn vào mắt ổng, tôi nói thầm: con của ba học giỏi lắm nha. Tôi thấy ổng hơi mỉm cười. Khi bị đòn, tôi cũng đi qua đó, ngước lên hỏi: tại sao ba chết sớm vậy, để con bị hất hủi? Qua làn nước mắt, tôi thấy đôi mắt ổng càng buồn thêm, đến nỗi tôi lại hối hận, tự trách sao mình lôi thôi rắc rối như vậy. Trước khi đi xa, tôi ra tận chỗ ông nằm để từ giã. Nhiều năm sau tôi trở về, ngôi mộ ông không còn nằm ở chỗ cũ nữa. Nơi buổi trưa ngồi đó, gió hiu hiu, người ta có thể ngã mình dưới bóng mát của mấy cây tre già mà ngủ cạnh người chết. Chỗ nằm mới của ông cạnh một nhà máy xây đá. Bữa tôi đến thăm, tiếng máy chạy ồn ào đến nỗi tôi không nói gì được với ông, dù là nói thầm. Mặt trời đổ bao nhiêu sức nóng xuống mấy ngọn đá xanh cạnh mộ. Những bánh xe quay vòng khuấy bao nhiêu bụi trên con đường đất đỏ. Tôi không thể tĩnh lặng, làm sao ba tôi yên nghỉ bình an. Má tôi viết thư về: đừng để ba con nằm ở chỗ ấy nữa. Tôi lựa một ngày tốt, thỉnh một ông thầy, một bó nhang, dầm dĩa trái cây, 3-4 người thợ bốc mộ. Sáng tháng 3, mặt trời gay gắt quá, lưng áo những người thợ bốc mộ ướt đẫm mồ hôi. Những nhát cuốc đào xới, tôi cũng giả mồ hôi. Tôi nói với cái đầu rỗng: cuốc nhẹ nhẹ được không? Xương và đất cát đã trộn lẫn vào nhau. Hai người thợ vọc tay mình vào cát đất, lựa ra những mẫu xương đã ngả màu đỏ. Một khúc xương ống quyển, những đốt lóng tay, một vài cái răng. Nhiều mẫu lụng dụng không thể biết là gì. Mấy người thợ chất củi thành đống lửa nhỏ, bỏ các mẫu xương vào đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hỏa thiêu ngay trước mắt mình trong gang tấc. Tôi ôm cái bình đựng tro than của ba vào mình, cảm giác một nguyên vẹn. Từ bây giờ, ba tôi không chỉ là một khuôn mặt chết sau khung kính. Ba tôi không chỉ sống trong những câu chuyện của mẹ. Tôi đã chạm tay đến xương cốt của ông. Ông trở nên thực hơn, thân thuộc với tôi hơn. Tôi đã cầm tay cha. 2001. Má, tôi không có kỷ niệm ấu thơ nào với má. Nhớ về những ngày ấy, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong ký ức tôi là ngoại. Ngoại là người đã mớm cho tôi những hạt cơm đầu tiên. Lúc tôi ốm đầu, sổ mũi, ngoại là khuôn mặt dò dỏ bên giường để đút cho tôi từng muỗng cháo, dỗ tôi uống từng viên thuốc đắng. Tối, ngoại xoa lưng, dỗ tôi vào giấc ngủ, không bằng những câu hát ru, mà bằng các câu chuyện cổ tích thần tiên. Đó là những bài học đạo đức đầu tiên của tôi về người ngay kẻ gian, về nhân quả nhãn tiền là những kẻ ác rồi phải trả giá đền tội, còn người hiền lành thế cô luôn được ông Bụt Bà Tiên hiện ra cứu giúp. Nhìn lại có thể nói, quãng đời hạnh phúc nhất của tôi là thời gian được sống với ngoại. Tôi chưa từng biết mùi roi giọt, và so với những đứa trẻ cùng trang lứa trong cái xóm nghèo đó, thì tôi là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Tôi không phải giữ em, không cần nạnh hẹ công việc nhà với anh chị, vì ngoại chỉ có mình tôi, và tôi cũng chỉ mình ngoại. Ngoại đã ban cho tôi tình thương tràn trề, đến nỗi tôi chưa hề thắc mắc cha mẹ mình ở đâu, mình có anh chị em gì hay không. Và đã có lúc tôi nghĩ ngoại chính là người sinh ra tôi. Má là nhân vật xuất hiện muộn màng trong vở kịch đời tôi, khi chỗ dựa bình an nhất đã ngã đổ, khi suối nguồn yêu thương đã tắc mạch, khi ngoại đã vĩnh viễn nằm xuống. Khi đó tôi mới biết mình còn một gia đình lớn khác nữa, với má, với cha dượng, với bốn anh chị cùng cha và ba đứa em khác cùng cha. Mấy đứa em sau, con của dượng, là tấm màn trắng vô hình giữa má và tôi. Chúng là mối quan tâm hàng đầu của má. Còn tôi là cái bóng qua lại trước mắt má tôi chăng? Tôi và má ít có dịp gần nhau. Không có giây phút nào má ngồi lại bên tôi để hỏi: con có buồn, có nhớ ngoại nhiều không? Hay con có bị anh chị em khác hiếp đáp không? Má nào biết tôi cảm thấy xa lạ, lạc loài làm sao trong chính gia đình ruột thịt của mình. Các anh chị em tôi, ai dường như cũng đã có chỗ đứng trong gia đình. Còn tôi, như một người khách lạ bước vào nhà, tôi cần làm sao đôi tay ấm áp dìu dắt của má. Thế mà tôi thấy hình như lúc nào má cũng xa tầm giới của tôi. Lúc nào má cũng bận rộn lo lắng cho một ông chồng gia trưởng, cho mấy đứa con còn quá nhỏ dại. Những lời tôi được nghe từ má là những mệnh lệnh ngắn gọn, như kêu chị ba pha nước cho em tắm, đưa giỏng cho em nè, bồng em đi chơi, hay những lời rầy la trách mắng: con gái gì không nên thân, có cái chén cầm cũng rớt, hư quá, giữ em mà để em té trầy cả mặt. Và từ bàn tay má, thay vì những cái vuốt nựng dịu dàng âu yếm, thì là những cái bạc tai choáng váng, những lằn chổi lông gà lạnh lùng, tàn nhẫn vung vút xuống lưng, xuống mông tôi. Tôi thấy oán hận má vô cùng, lòng tôi tràn đầy nghi hoặc. Tôi có phải là con của má? Có lẽ ngoại đã nhận nuôi tôi từ một trại mồ côi nào đó. Sao má và tôi xa cách quá? Năm cha dượng tôi mất, má tôi vừa tròn 40 tuổi. Tôi mừng khi nghĩ má tôi già rồi, chắc không còn ai dành má với chúng tôi nữa. Lúc đầu má buồn nhiều, nhưng dần dần tôi thấy má bắt đầu quan tâm đến chúng tôi hơn. Tôi vui giống như má đi xa mới về, hay má bệnh mới hết. Năm tôi học đệ ngũ, tức lớp 8 bây giờ, có lần má vào bếp nói: để má nấu mấy củ khoai cho con tối học bài ăn. Tôi nghe mềm lòng. Lần đầu tiên tôi nghe má nói với tôi dịu dàng như thế. Tuần trước đó, lúc tôi ngồi trong cửa hàng trước nhà, thầy dạy văn ở trường tình cờ đi qua, thấy tôi ông bước vào. Má tôi ra chào, ông nói: cháu học cũng khá, bà cố lo cho cháu học lên. Tôi thấy má rơm rớm nước mắt xúc động. Có lẽ cuối cùng tôi cũng đem lại cho má chút niềm vui bên cạnh những ưu phiền. Từ đó má quan tâm đến tôi hơn. Má dặn các anh chị đừng bắt tôi làm nhiều việc nhà để tôi học. Đặc biệt nhất là má không đánh tôi nữa. Tôi phỏng mũi vì được má coi như người lớn. Ừ, má cũng thương mình đó chứ. Có lẽ mình cũng là con má đẻ ra, chứ đâu phải đồ lượm tùng rác như mấy anh chị thường chọc ghẹo, tôi nghĩ thầm. Tôi lẹ làng quên đi bao nỗi oán hận cũ và đầy ăn năn vì đã trách oan cho má. Lên trung học đệ nhị cấp, tức cấp 3 bây giờ, lần đầu tiên tôi xuống Sài Gòn đi học xa ở nội trú, Má đưa tôi vào tận trường, dặn dò đủ thứ, đến nỗi khi má quay lưng về, bà giám thị đã quở. Chắc là con cưng nhất nhà rồi đây. Tôi sung sướng đến đỏ mặt. Đêm đầu tiên ngủ chỗ lạ, nhớ nhà, nhớ má, tôi khóc. Ấn cả cái khăn lông vào miệng vì sợ bà ngủ cạnh giường nghe, họ cười. Lạ lùng, tại sao tới bây giờ tôi mới thấy thương má? Thương cái dáng má kia quay lưng đi, còn cố dặn dò. Ráng học cho giỏi nha con, nhà mình nghèo, chỉ mình con được học. Lúc ấy, tôi đã muốn chạy theo nói, má tha lỗi cho con. Nhưng nếu má có hỏi là lỗi gì, thì tôi không biết phải giải thích làm sao. Có lẽ chỉ có tôi biết lỗi của mình. Lỗi làm con mà dám trách hờn cha mẹ. Rồi tôi đi xa thêm nữa. Má con chỉ còn gặp nhau qua những cánh thư. Lớn lên bắt đầu có suy nghĩ. Tôi xét lại thấy má thật là người đàn bà bất hạnh. Đau khổ tiếp chồng khổ đau. Lúc 16, má đã bị ngoại gả cho người không thương để trừ nợ cho gia đình. Trốn được cảnh ấy, má gặp ba là người má yêu, nhưng lại là người đàn ông đào hoa, ham vui, ít có mặt ở nhà cùng gia đình. Hậu quả của những tháng ngày đắm chìm trong dục lạc của ba là căn bệnh lao ngặt nghèo. Cuối cùng, ba ra đi ở tuổi 35. Má tôi một nách năm con, phải bước thêm bước nữa để có người nương tựa. Cha dưỡng tôi yêu má, nhưng không yêu con riêng của má. Kết quả, cuộc sống của họ là một chuỗi những giằn co đau khổ. Tôi nhớ lúc ông mất, tôi đã thầm cảm ơn trời Phật giải thoát giùm má tôi. Khi tôi 40, tôi thấy mình vẫn còn rất trẻ. Tôi vẫn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Vậy mà hồi má tuổi đó, chúng tôi nói, thôi má già rồi, má ở vậy cho khỏe. Trước khi tôi lập gia đình, người đàn ông sắp sửa là chồng tôi tỏ vẻ ngần ngại không được vui vì má đang sống với tôi. Tôi đâm khó xử vì không biết chọn ai, bỏ ai. Một hôm đi chơi về, nhà vắng, đèn không sáng. Tôi vào phòng má, một tờ giấy với những dòng chữ ngoằn ngoèo. Má thấy cũng muốn về ở với chị con. Chị không có gia đình, ở một mình chắc buồn. Con đừng lo cho má. Nước mắt tôi rơi lã chã trên tờ giấy mỏng. Má ơi, con lại có lỗi nữa rồi. Năm má tôi ngoài 80 tuổi, mái tóc bạc phơ, đôi chân đã không còn cho phép má bước được những bước mạnh mẽ. Nhưng má vẫn còn trẻ trung trong cuộc sống. Má cũng thích được chúng tôi đưa đi shopping, được lâu lâu đi du lịch ở những phương trời xa, vẫn còn thích xem phim tình cảm mỗi đêm, vẫn khóc với thân phận của những nhân vật trong phim. Chị em tôi vẫn thường dè dặt nhắc chừng má. Má, mỗi tối má nhớ đọc kinh nha. Hay, má có lần chuỗi niệm Phật trước khi ngủ không? Trong tận thâm sâu với sự khắc khe của mình, tôi vẫn thầm trách má sao không dành thì giờ để chuẩn bị cho ngày ra đi của mình. Một ngày tôi vào dọn phòng má, quét, lau bụi bàn ghế, tủ quần áo của má. Tiện tay tôi mở mấy ngăn tủ, những bộ quần áo quen thuộc nằm ngay ngắn. Dưới đáy tủ lấp ló một bộ quần áo lạ. Tôi lật lên xem, một bộ quần áo trắng tinh, thơm mùi long não, xếp gọn gàng với vớ trắng. Bộ quần áo liệm đây mà. Thì ra má cũng đã chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của mình. Âm thầm, như một chuyện bình thường, như một điều tất yếu. Vậy mà tôi vẫn nghĩ má ơ hờ. Đêm ấy tôi lại muốn đến bên má để nói, hãy tha lỗi cho con, má ơi. Năm 93 tuổi, má tôi mất. Má ra đi sau mấy ngày nằm chờ tôi mỏi mòn. Má đã thở bình oxy mấy ngày rồi. Môi của má, mũi của má đã rướm máu khô, nhưng má vẫn nắm níu. Tôi vẫn còn rong ruổi ở một phương trời xa, đuổi theo những giấc mộng của mình. cuối cùng mà đã buông xuôi trong lời kinh cầu nguyện của quý thầy. Trước khi nhắm mắt, mà còn gắn đưa một bàn tay lên ngực, như để thực hiện câu niệm Phật cuối cùng. Tôi trở về khi mọi sự đã an bài. Tôi trở về chỉ kịp nói trước xác thân đã lạnh cứng của má lời cảm ơn và tạ lỗi muộn màng. Cảm ơn đã cho con hình hài này và tha cho con lỗi chưa tròn chữ hiếu. Trời tháng tư bao giờ cũng nóng, mồ hôi và nước mắt chan hòa. Tôi ôm gói tro của má trong bọc ni lông bước xuống chiếc cano chồng chềnh ở bến sông. Tiếng cầu kinh của quý thầy dường như trải ra mênh mông trên dòng sông lấp lánh nắng. Từng nắm tro từ bàn tay tôi theo gió rơi xuống dòng sông. Má đã về với sông nước quê hương như ước nguyện. Tro ơi, hãy lắng sâu xuống đáy. Má ơi, hãy yên nghỉ giấc mộng đời người. Không còn dấu vết gì của má ở thế gian này nữa. Nhưng má không bao giờ mất trong lòng chúng con. Má ơi! Phu Lan 2006. Vu Lan không có bông hồng. Kính dâng hương linh má, tặng các anh chị em tôi. Ngày 17 tháng 3, vừa đặt chân đến Huế, đã được điện của em tôi từ Mỹ báo tin. Má bệnh nặng, chị coi thu xếp về. Trời ơi, sao lại giây phút này, sao lại ngày giờ này? Khi những ngày trước mặt đã lên kính lịch, khánh thành trường, đón bạn, cứu trợ, vân vân và vân vân. Tôi phải làm sao bây giờ? Không mang theo vé máy bay về Mỹ, tôi không thể ghi ngày về qua điện thoại. Không thể hủy hết mọi thứ để bay về lại thành phố. Những em bé, những người già đã nôn nao chờ đợi, rồi là để họ thất vọng sao? Không thể để bạn đến bơ vơ ở thành phố xa lạ này, mà cũng không thể nghe má bệnh mà không về. Ôi, tôi phải làm sao? Ngày 18 đến ngày 23 tháng 3, mỗi ngày qua là mỗi ngày lòng tôi như lửa đốt. Mỗi ngày gọi về Mỹ để thêm nặng trĩu trong lòng. Khi tin tức không sáng sủa lên chút nào, bệnh viện bảo đem về. Bác sĩ bảo phải đem má vô viện dưỡng lão. Chừng nào chị về, chừng nào? Em tôi hỏi dồn dập, tự hồ tra tấn, nhói buốt lòng tôi. Ôi, tôi phải làm sao? Ngày 24 tháng 3, đã phải lên hạng ghế thương nhân, đã phải gian nài cô nhân viên hãng máy bay đến khốn khổ, tôi mới được ghi 3 ngày sau lên máy bay. 3 ngày, 72 tiếng, hơn 4.000 phút, hơn 250.000 giây của con là lo âu và chờ đợi. Của má là một cuộc tranh đấu cô đơn một mình. Ôi, con người mới bất lực làm sao trước cái chết, phải không má? Ngày 25 tháng 3, ngồi nhà sợ phát cuồng, ra hội chợ sách, lanh quanh qua gian hàng băng đĩa, ghé vào săm soi những đĩa cải lương mà mỗi lần về thăm má, tôi đều mua làm quà. Xem, để rồi buông chúng xuống, khi chợt nhớ ra rằng má không còn ngồi dậy được nữa rồi, má không ăn gì được nữa, má nói liếu giọng rồi, là những tình hình mới nhất về sức khỏe của má. Má ơi, chờ con nha. Ngày 26 tháng 3, một tin vui. Chị tôi cuối cùng quyết định không đưa má vào viện dưỡng lão. Chị không nỡ nhẫn tâm, thở phào nhẹ nhõm cho má, nhưng thương chị nặng vai gánh cả phần hiếu đạo giùm tôi. Lại kiếm chuyện làm để khỏi phải nhớ nghĩ dằn vặt, dung rủi làm sao, hay số mệnh nghịch đùa với tôi. Chương 22, quyển tự truyện của sư Gunaratana kể chuyến đi về thăm mẹ lần cuối. Sư còn được gặp mẹ mình để nhìn bà vui vẻ lần cuối. Còn tôi có được diễm phúc đó không? ngày 27 tháng 3. Eva Air. Còn 7 tiếng nữa, máy bay hạ cánh xuống phi trường Las. Nếu má ở Los Angeles, California, tôi đã có thể chạy ngay về nhà. Nhưng gia đình đã dời về Texas, tôi còn phải bay thêm một chặng đường nữa. Tôi có cảm tưởng như má không chờ đợi tôi được nữa rồi. 7 tiếng, 5 tiếng, 3 tiếng là khoảng thời gian ngắn ngủi trong một đời người. Còn với má, cuộc đời đang được tính từng phút giây. Má đã thở bình oxy, chị tôi nói, không thêm gì hơn. Nhưng trong sự im lặng đó, tôi đọc được, tôi cảm được từng hơi thở ngắn dần đi của má. Tôi càng hiểu hơn sự tranh đấu quyết liệt giữa cái sống và cái chết. Chỉ còn là những tích tắc. Có bao nhiêu tiếng tích tắc trong 7 tiếng, 5 tiếng nữa. Vậy mà tôi chỉ có thể ngồi đây và cầu nguyện. Máy bay cũng không giúp tôi bay về được với má. Ôi thời gian, ôi không gian sao quá vô tình. Vừa xin Phật gia hộ cho má được đi nhẹ nhàng, cho má không phải đau đớn trước giây phút tứ đại kia tan rã. Vừa mong má hãy chờ đợi tôi thêm giây phút nữa. Tôi không thể để má ra đi mà không nói những lời tôi chưa bao giờ có đủ can đảm nói. Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi. Tôi có thể dễ dàng nói với mọi người. Vậy mà tôi chưa lần nào cảm ơn má đã tạo cho tôi hình hài. Nhưng đã bao lần tôi thầm oán trách má tạo ra tôi. Chưa một lần xin lỗi má về bao giọt nước mắt má rơi vì tôi. Chưa một lần nói, con thương má lắm. Chưa một lần. Nhưng những cái sụ mặt, những lần quay lưng hờn trách má, thì tôi đã làm nhiều, nhiều lắm rồi. Làm sao tôi có thể để má ra đi lần cuối trong đời mà không có mặt tôi? Để tôi nhắc nhở má về bao điều thiện lành má đã làm cho người. Chúc má một sự tái sinh tốt đẹp, để nguyện cầu cho má luôn là con của Phật, dù ở đâu, dưới hình tướng nào. Má chờ con nha má. Lần cuối khi tôi về thăm má, lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, tôi đã không ở lại Việt Nam ăn Tết để về thăm má. Có phải linh tính cũng báo trước rằng má sẽ không còn ở với chúng tôi lâu hơn nữa. Chuyến bay ngày mùng 1 vắng tanh, chỉ có vài chục hành khách khiến tôi tiếc rẻ, phải chi ở lại ăn Tết rồi về. Tôi vẫn tính thiệt hơn với má như thế đó. Lần đó, má không còn có thể tự đi trên đôi chân của mình. Tôi đẩy xe lăn cho má qua lại trong phòng. Má ngồi đó, đầu đã cạo, chuẩn bị cho một sự ra đi, phải không má? Trông gầy gò trong chiếc áo bà ba. Thật khác làm sao với hình ảnh của má vài năm trước đây. Mà không, chỉ vài tháng trước đây thôi. Lấy mấy cái vali trên tủ xuống cho má. Con soạn hình ảnh, thư từ gì đó, bỏ hết giùm má đi. Má nói giọng bình thản như không, mà sao tôi phải làm như vội vàng quay lưng đi, làm theo lời má, để giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối đang lăn trào. Kỳ lạ, những năm trước đây, tôi vẫn rình mò theo má nói. Má ơi, má bỏ hết ba cái thư, ba cái hình từ hồi não, hồi nào đi. Má giữ làm gì đến mấy cái valise? Mình đâu có đem theo được gì đâu má. Tôi nói gì cũng mặc, má vẫn không cho ai đụng đến mấy chiếc valise đó. Vậy mà bây giờ, lúc tôi không còn dám nói những lời từng nói một cách mạnh bạo, thì má lại lặng lẽ làm theo. Sao má lại dành cho tôi cái vinh dự đó? Chị tôi vẫn ở bên má hàng ngày. Vậy mà má không nhờ, sao má lại giao trọng trách đó cho tôi? Một đứa con hình như lúc nào cũng giữ khoảng cách với má. Những lá thư của 20-30 năm trước vẫn được bó gọn gàng từng bó. Những người bạn, người thân đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng hình ảnh, tâm tình của họ dẫn theo má đi khắp nơi. Tôi lại được đọc những dòng tâm sự của má trong quyển nhật ký mỏng. Những nét nguệch ngoạc của người ít chữ, những thăng trầm trong cuộc đời đã được má thật thà kể lại, để các con hiểu mà tha thứ cho má. Ôi lòng mẹ, má đã coi những sự bất hạnh của con cái như một phần, không là tất cả trách nhiệm của mình. Vậy mà chúng tôi vẫn thường trách móc má thế này thế kia. Biết được đâu rằng má có những nỗi khổ không thể sẻ chia cùng ai. Tôi đã xé tất cả hình ảnh, thư từ như má dặn, trừ quyển nhật ký. Tôi lặng lẽ bỏ nó vào hộc tủ bàn của má. Dầu biết rằng giờ má cũng không thể cầm bút viết nữa rồi. Phi trường Lax. Qua được cửa hải quan đón khách quốc tế, tôi chạy bay về phía hãng bay nội địa, lại gặp cảnh xếp hàng rồng rắn. Mỗi lần người ta đẩy sen xe lăn vào cắt hàng là tim tôi lại giật thót. Tôi lo sợ quá. Hình như điều tôi lo lắng suốt những ngày này đã thành sự thật. Má đã không đợi tôi được nữa rồi, phải không? Sao càng đến gần nhà, lòng tôi càng thêm bồn chồn. Chịu đựng bao khám xét rườm rà, vừa xong, tôi chạy bay đến cái phone gần nhất. Chạy bay đến, nhưng cầm phone lên, tay tôi run rẩy không dám ấn phím. Cái gì sẽ chờ đợi tôi? Chị tôi sẽ bảo, nhanh lên, má còn chờ em đấy. Hay là... Sao rồi? Má sao rồi? Tôi hỏi dồn dập khi ở đầu dây đằng kia, chị tôi vừa nhấc máy lên. Em cứ về, rồi mình nói chuyện. Cách trả lời và giọng điệu yếu xìu của chị, tôi nghe như mình đã thét lên. Má mất rồi phải không? Phải không? Và trước cả khi nghe được lời xác định từ chị, nước mắt từ đâu bỗng tuôn tràn. Tôi muốn kêu gào lên, nỗi uất ức nghẹn ngào. Tôi đã không làm theo linh tính của mình, hãy bỏ hết mà về. Vậy mà tôi còn nấn ná cho xong việc. Sao tôi không gian xin cô bán vé bay thảm thiết hơn, để cô cho tôi một chuyến bay sớm hơn? Sao tôi không về từ mấy tuần trước, mấy tháng trước, mấy năm trước? Sao số phận lại khiến tôi phải mang nỗi ân hận lớn lao này suốt cuộc đời còn lại của mình? Tôi về. Người ta đã mang má đi rồi. Tôi ghét cái luật lệ kỳ dị của Mỹ, không được để người chết ở tư gia. Tôi về căn nhà mà các anh chị em tôi đang ngồi đông đủ ở đó, để nhìn tôi với đôi mắt trống vắng. Đông đủ nhưng thiếu má. Tôi muốn quỳ xuống ở cửa và gào lên. Sao má bỏ con? Sao má không chờ con gặp lần cuối? Phòng má giờ trống vắng quá. Chiếc giường khi má nằm bệnh với cây đựng thuốc, với chuông, với chuỗi hạt, giờ phẳng phiu tấm ráp đỏ lạnh lùng. Tủ quần áo chỉ còn trơ những chiếc móc trống không. Chị tôi đã xếp chúng vào những chiếc thùng giấy để dành cho người nghèo Việt Nam. Trên tường, tờ lịch không ai gỡ bóc. Thời gian như đọng lại. Giá mà người ta giữ lại được những kỷ niệm của người thân. Giá mà không có hộp rồi tan, đến rồi đi, sinh rồi diệt, má nhỉ. Ôi thân phận con người. Những ngày sau đám tang, khi mọi trộn rộn đã lắng xuống, những buổi trưa về nhà, nằm nghe sau nhà im lặng quá, không còn nghe tiếng má lục đục trở dậy trong giường, nước mắt tôi lại rơi trên gối nằm. Có buổi chiều, mấy chị em đang ngồi ăn cơm, một ý nghĩa gì đó thoáng qua đầu. Một người bỗng buông đũa khóc, rồi ai cũng buông đũa khóc theo. Không ai cần hỏi ai tại sao. Ra giường, nhìn mấy chậu rau Huế, rau cúng lũi của má trồng, khóc. Lên chùa đọc kinh, cầu siêu cho má, khóc. Cúng thất, mỗi lần quỳ dâng cơm, dâng trà, nước mắt lại đầy vơi. Những lúc ấy, tôi lại nghĩ đến sư Gunaratana như một an ủi. Sư đã viết những dòng tâm sự của một người con mất mẹ trong quyển tự truyện của mình, mà tôi xin mượn để làm lời kết ở đây. Đức Phật đã nói, phải xa cách người mình yêu thương là đau khổ. Mặc dầu tôi đã trải qua nhiều năm giảng pháp về đau khổ và phiền não, đã hành bao nghi lễ ở đám tang và an ủi người ta sau sự ra đi của người thân, tôi không nghĩ tôi hoàn toàn hiểu những lời dạy của Phật. Cho đến khi tôi kinh nghiệm sự ra đi của mẹ tôi, khi mẹ mất, nỗi đau khổ của tôi quá sâu đậm, đến nỗi trái tim tôi cảm thấy như nó đã bị châm chích bởi những mũi thuốc đắng cay, nhức nhối. Khi mất mẹ, trong chốc lát tôi đã quên hết những lời Phật dạy về cái chết và vô thường. Tôi chỉ hoàn toàn bị chìm đắm trong khổ đau. 2006